Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là 30 tháng 4 2015, bản án chế độ côn đồ Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, 30 tháng 4 2015, bản án chế độ côn đồ Việt Nam Cộng sản. Hôm nay, từ trong nước ra đến hải ngoại, bất cứ người dân Việt Nam nào cũng tưởng nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 một cách bùi ngùi. Và riêng đồng bào tị nạn Cộng sản sau năm 1975 ở hải ngoại này tổ chức tưởng niệm 40 năm lưu vong khắp nơi để nhắc lại cái ngày quốc hận của chúng ta. Và luôn luôn nêu khẩu hiệu rằng chúng ta nuôi ngọn lửa quốc hận đó để động viên chính bản thân chúng ta và những nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam làm mọi việc và dồn mọi nỗ lực đến ngày chúng ta có thể đem bọn côn đồ Việt Nam Cộng sản ra trước tòa án quốc dân. Trong khi chúng ta nuôi lửa quốc hận ở khắp nơi trên thế giới, thì trong nước bọn Việt Nam Cộng sản nó tổ chức ngày 30, kỷ niệm 30 tháng 4 này rất là ngộ nghĩnh. Nó cố tình ăn mày quá khứ, nhưng mà nó quên rằng cái quá khứ của chúng nó là một cái quá khứ chẳng những tội lỗi mà thôi, mà quá khứ nó đầy mâu thuẫn, nó trái với những cái lời tuyên truyền của chúng nó. Và nó mượn cớ rằng thì là tập dượt cái diễu binh ngày 30 tháng 4 năm 1975, nó cấm đường cấm chợ ở Sài Gòn để nó dọa nạt quốc dân rằng đừng có nhân cái ngày đó mà tổ chức cái gì chống lại chế độ của nó. Và trong cái nỗ lực mà vừa tự sướng để mà tự an ủi mình, tự lừa dối mình về cái quá khứ ăn mày của nó, nó tổ chức linh đình mà nó lại không dám nói đến trọn vẹn những cái khoe khoang của nó những năm trước về cái ngày 30 tháng 4 1975. Năm nay nó không dám nói đến cái việc nó đã đánh thắng đế quốc Mỹ, đánh thắng hai tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới. đánh thắng tất cả các đế quốc sừng sỏ nhất thế giới. Năm nay nó chỉ nói là nó kỷ niệm ngày hòa bình và thống nhất giải phóng miền Nam mà thôi. Và để tô điểm hoa hòe hoa sói cho cái nỗ lực ăn mày quá khứ mà. Ở Sài Gòn, nó kể lại công lao của cái bọn đặc công tiến vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà bị chặn lại ở cầu Rạch Chiếc. Một chết như thế nào, khổ sở như thế nào. Nhưng mà bây giờ nó lại bấm nút để khởi công dự án thành lập công viên bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Và lập tức là giới truyền thông đấu tranh trong nước đem cái này ra chửi vào mặt nó, rằng đừng có tuyên truyền láo. Để quảng cáo cho cái công viên bia tưởng niệm, nó phải quảng cáo cho cái chiến công của những cái liệt sĩ của chúng nó đã chết để mà mở đường vào chiếm Sài Gòn ngày 30 tháng 4 như thế nào. Nó kể lại như thế này. Trong 3 ngày chiến đấu gian khổ đó, lực lượng của ta đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn quân ngụy, làm tan rã tại chỗ hàng ngàn tên, thu giữ nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, giữ vững cầu Rạch Chiếc, đảm bảo thắng lợi cho bộ đội chủ lực thọc sâu vào thành phố, đánh sập hoàn toàn chế độ ngụy quyền giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng mà lập tức là ở trong nước nêu ra là anh nói láo, cái chiến công này là chiến công phệ, là bởi vì lập tức blogger Hoàng Thanh Trúc nêu ra là cái trận đại rách chiếc này đã được tác giả Hồ Chí Sĩ Thành viết ở trong cuốn sách phát hành nhiều năm về trước, nói về trận chiến đấu ác liệt bảo vệ cầu Rạch Chiếc, trang 280-284 có đoạn như thế này. Mở sáng ngày 28 tháng 4 được máy bay tàu chiến và xe tăng yểm trợ, quân ngụy tổ chức tấn công bảo vệ cầu Rạch Chiếc từ ba hướng. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Ở phía đông cầu, Z-22 và Z-23 đặc công biệt động đánh bật nhiều đợt phản kích của xe tăng và bộ binh địch. Nhưng nhờ vào sự tăng viện của liên trường Thủ Đức, lại có xe tăng dẫn đầu đột phá, địch phản kích rất mạnh, làm chủ trận địa. Do súng đạn bị hư hỏng tiêu hao, các chiến sĩ ta phải dùng cả vũ khí thu được của địch để chiến đấu. Nhiều chiến sĩ bị thương vong do súng hết đạn. Trước sự phản kích điên cuồng của địch, mũi tiến công của ta tạm phải rút lui. Khi vượt qua bãi trống và băng sông dưới hỏa lực của địch, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Đến trưa ngày 28 tháng 4, do bị thương nặng, bị thương vong nặng, đơn vị buộc phải rút lui khỏi trận địa dưới tầm oanh kích dày đặc của địch. Sách cờ đá năm trước nói bây giờ là bảo đảm thắng lợi, rồi tiến quân như vũ bão. Rồi giờ thì blogger Hoàng Thanh Trúc là nêu ra rằng cái mấy cái đơn vị mà bị quân lực miền Nam Cộng Hòa chặn là cầu Rạch Chiếc là thuộc lữ đoàn biệt động 316. Giờ thì là Hoàng Thanh Trúc lại dẫn ra cái lời của nhân chứng Nguyễn Đức Thọ, trung úy Z-23 lữ đoàn đặc công biệt động 26, là người đã bắn phát B-40 đầu tiên trận đánh tại cầu Rạch Chiếc. Bây giờ anh còn sống và anh có được đứng chụp hình trước dinh độc lập của Việt Nam Cộng Hòa. Anh kể lại như thế này: lúc ấy sau khi trinh sát các đơn vị đã thống nhất ngày 27 tháng 4 năm 1975 sẽ bắt đầu đánh chiếm cầu, sau nhiều lần chống trả không thành, địch phát hiện sử dụng đạn pháo không hiệu quả, bởi đây là dùng vùng sình lầy nước sâu nên chuyển sang đạn pháo chụp nổ từ trên cao. Vì vậy rất nhiều anh em của các đơn vị đã hy sinh, như anh Chiến, đồng chí Hiển, còn anh Thành, quyền là đội trưởng Z-22 thì bị thương gãy một chân. Trước tình hình khá nguy cấp, cấp trên đã hạ lệnh cho chúng tôi rút lui vào sáng 29 tháng 4. Cả Z-22 và Z-23 chỉ còn lại có 29 người. Đây là nhân chứng sống. Rồi đến cái anh đại tá Nguyễn Văn Tào, nguyên chính ủy lữ đoàn 316, anh cũng nói là cái trận Rạch Chiếc thì có tiểu đoàn 81 chỉ có 52 người chết, phân đội Z-23 đặc công nước do đại úy Trần Kim Thinh chỉ huy gần như bị tan rã, quân số trên 50, cuối trận đánh chỉ còn 3 người. Đó là anh ấy càng khoe chiến công thì anh càng tự thú cái tội gian dối rồi. Và Hoàng Thanh Trúc cho biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh cái trận cầu Rạch Chiếc này rất kiên cường, gây thiệt hại nặng cho quân Việt Cộng. Mãi đến khi sau khi Dương Văn Minh ra lệnh hạ vũ khí cho đài phát thanh thì đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa này mới tự động tan hàng, và Hoàng Thanh Trúc kết luận một cách rất là diễu: có chút xíu vậy thôi mà cũng ăn gian, thiệt là hết biết. Tiếng VOV là tiếng nói của cụ Hồ, xạo hết chỗ nói, tức là xã hội chủ nghĩa viết tắt là xạo hết chỗ nói. Đây là Hoàng Thanh Trúc. Còn ông Tô Hải cũng là một chiến sĩ quân đội tự vệ quốc đoàn chuyển sang quân đội nhân dân, thì ông nhịn không được. Ông viết bài trên blog của ông, cái tựa đề là: càng huynh hoang bốc phét về đại thắng mùa xuân, càng khơi dậy nỗi đau và lòng hận thù. Giờ ông nói là anh là tuyên truyền của anh là toàn hư cấu về những cái chiến thắng chẳng đánh mà thắng của quân ta trong ngoài kép, đặc biệt là sau sự bỏ cuộc chơi của một bên, tức là bên Việt Nam Cộng Hòa đó. Khi phía bên Việt Cộng Hòa đã buông súng sau 30 thuật thì Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết có mà nào bắn lại đâu, mà cứ vổng lên là quân ta anh dũng tiến thần tốc, là quân ta đánh thắng nơi này, quân ta đánh thắng nơi khác. Sự thật là cuộc tháo chạy của bên này trong hợp kép đã được thế giới ghi chép quá nhiều từ ngay những ngày quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị phản bội đó. Thì ông chê cái bọn giáo sư tiến sĩ tuyên truyền của bọn Việt Nam Cộng sản. Tiến sĩ giáo sư mặt non trẹt óc chất đầy tài liệu tuyên truyền của đảng họ trong kép. Mà khi xảy ra ngày đại thắng thì hãy còn mặc quần thủng đít hoặc với oe oe chào đời. Và bây giờ là cứ thế mà khoác lác ra. Rồi ông Tô Hải lật tẩy ra giống như là bản ước chương của chúng chào cờ của chúng ta đó. Gọi chúng nó là nó đổi giống thành người Xô Viết rồi. Và ông Tô Hải thì gọi là nỗi 30 năm tay này chém tay kia, tức là nội chiến đó, mà kẻ gây ra lại là những thằng con hoang nước Việt ăn phải bả của mấy thằng Tây khùng muốn nhân danh giai cấp vô sản đi giải phóng toàn loài người cơ. Cho nên đã lạnh lùng nướng trả cả triệu con em đất Việt để, trong mà kết lời, trích lời của Lê Duẩn nhé, là để đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Giờ thì ông Tô Hải đặt vấn đề ai giải phóng ai. Giải phóng gì, hòa hợp gì mà cả triệu con người đa số là trí thức của đối phương, mà ông tướng Trà trong lúc bốc nhằng lỡ nói với tướng Dương Văn Minh rằng thì là người Việt chúng ta không ai thắng thua ai thua, chỉ có đế quốc Mỹ là thất bại mà thôi. Rồi vấn đề là ai giải phóng ai thì ông Tô Hải nói diễu cợt rằng thì giải phóng hòa hợp gì mà nhà cửa ruộng vườn xưởng máy xí nghiệp của bên được giải phóng đều rơi vào tay các ông cán bộ sử dụng cho đến tận ngày nay. Một số đã bán villa sang trọng lấy mấy ngàn cây vàng để di tản ra ngoài thành sống, khiêm tốn trong một căn hộ loại trung lưu để lỡ sau này có biến cố không hay thì sẽ thoát khỏi cảnh bị trả thù, bị treo cổ. Đấy, giải phóng đấy, tức là anh vào anh giải phóng của cải của miền Nam. Và đặc biệt vô nhị độc nhất là giải phóng gì mà 3-4 triệu người ở cái vùng mất thì giải phóng ấy đều sợ hãi chạy suốt 20 năm trước thì 20 năm trước thì chạy từ Bắc vô Nam, rồi nãy 1975 thì chạy từ Việt Nam chạy đi ra bất cứ nơi nào trên thế giới, dù thân xác có làm mồi cho cá mập đại dương còn hơn là làm công dân của một cái chế độ mà giờ đây con sẽ đấu cha vợ đấu chồng, đồng chí đấu nhau, thậm chí bắn giết chôn sống nhau để trong hoặc ép đấu tranh này là trận cuối cùng, rồi để bao nhiêu lời quyền nát qua tay mình, tức là bài quốc tế ca anh chàng lá sờ lan của nó. Ông Tô Hải đem toàn là tài liệu cộng sản ứng giáng cử chúng nó về nhân nghĩa ngày nó bốc phét về đại thắng mùa xuân này. Rồi thì ông dẫn chứng ra rằng thì mới đây để mà ăn mày quá khứ, anh Tổng Bí Trọng khoe ra rằng thì là bao nhiêu đồng chí ta đã chết, bao nhiêu người chết. Giờ thì ông Tô Hải nói thì cứ cho là phệ ra để kể công với dân đi, nhưng chí ít họ cũng phải công nhận là quân ta có chết, và chết nhiều chứ chẳng phải chết ít đâu. Chỉ có điều khi chiến thắng tới mức 100 ta và 1000 ta đổi lấy một nó, thì sáng tạo được chiến thắng quả là hơi bị khó đó nha. Đánh trận gì mà bao nhiêu năm đánh trận thì chẳng có thua trận nào cả. Rồi ông nói là trong cái chế độ của nó có hay này không nên có cái ngày 30 tháng 4 này. Ông nói ra rằng thì cái sự lờ đi cái gọi là bước chân thần tốc của quân ta, vì không phải bị đánh nhau với bất cứ một quân đội nào, bỗng vì sao mà đấy anh nói phát rằng tiến quân như vũ như bão. Anh Tô Hải kể lại cái trận Long Khánh mà hai trái bom chúng ta gọi là CPU, mà ông Tô Hải ông đính tránh, anh bảo không phải, đây là bom Daisy cất, gọi là bom tiểu nguyên tử hay là bom cân heo, đã biến bao nhiêu chú lính trẻ miền Bắc vừa rời kế trường phổ thông chưa qua một ngày tập quân sự đã được lùa hết lên tàu đến các đoàn Molotov để đuổi theo quân địch, và rồi bị biến thành tro bụi hết cả khi đang tập kết ở cuối quốc lộ 20 ngã ba Dầu Dây, khi trên môi vừa thoát ra câu ca tưởng chừng sẽ áp tiếng bom tiến về Sài Gòn ta quét sạch nhà tù, và chưa kịp hát thì đã bị bom chết rồi. Đấy, không bao giờ dám nhắc lại cái vụ mà bị bom siêu. Nghĩa là ông Tô Hải ông cho rằng cái vụ mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ sử dụng hai trái bom đó là sự biểu tỏ cái thái độ phẫn nộ của một quân đội bị bỏ rơi, bị đồng minh bỏ rơi. Và ông kết luận rằng với cái nền tuyên truyền này là những sự thật cần biết thì bị giấu giếm, mà những sự thật không hề có thì lại được phóng đại, thêu dệt hết lời. Và bây giờ ông cho biết rằng sau nó càng tự khoe thì nó tự sướng, thì người ta càng thấy nó là giản dối và nó tự thú cái tội Việt Nam lắm đấy. Nó hồi ký lý luận của cả chục nhà báo ký giả tướng tá có tên tuổi phía bên kia đó, bên Việt Nam Cộng Hòa đó, ta cho ta hiểu thêm những điều vỡ lẽ ra cái chuyện là tất cả những ai là công dân trung thành thiệt hay giả vờ cái nếp xã hội chủ nghĩa duy nhất trên thế giới này, nếu không biết gì đến Internet, đều là nạn nhân của sự bị bợm qua hệ thống của những kẻ đang cắm quyền uy, coi dân chỉ là con giun cái kiến. Ngay cả những kẻ nằm trong sự thật, nắm bắt sự thật, cũng không mấy ai vượt qua được cái hèn và nỗi sợ khi có ý đồ nói lên 1% sự thật mà mình đã trải qua. Thì ông đã từng viết cuốn hồi ký, là hồi ký của một thằng hèn, ông cố cộng sản. Và ra nên rằng thì cái nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản chỉ là hành động lấy lẽ. Mà sau đó Trần Dũng Tiến đã tổng kết một cách hết sức xúc tích rằng trong một kép, đúng là một hành động kiêu binh, vừa vô duyên, vô học, vô ích và rẻ tiền. Và ông Tô Hải ông kết luận rằng không bao giờ có được sự thật của cuộc chiến tranh cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế này chừng nào cái tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam không bị xóa sổ. Không bao giờ có được sự hòa hợp trong 90 triệu con hồng cháu lạc nếu những kẻ cộng sản gây tội ác không bị vạch trần và bị xóa sổ vĩnh viễn. Và ông nhắc lại cái kết luận của cái đầu bài của ông rằng càng huỳnh hoàng bốc phét về đại thắng mùa xuân, càng khơi dậy nỗi đau và lòng hận thù là như thế đó. Đấy là hồi ông Tô Hải là một người đã dày công theo đuổi cuộc kháng chiến vì trao duyên lầm tướng cướp. Và bây giờ ông viết hồi ký, ông nói lên cái sự phản tình của ông. Bây giờ trước cái ngày ăn mày quá khứ, ngày đại thắng mùa xuân này, ông phải lên tiếng. Bây giờ blog website Việt Nam Bây Giờ đã đăng lại một bài dịch của diễn đàn Việt Quốc, tức là của Việt Nam Quốc Dân Đảng, dịch lại bài của phóng viên Thomas Fuller, Nhật báo New York Times ngày 23 tháng 4 2013. Lượt dịch lại. Trong cái bài này thì báo New York Times phỏng vấn giáo sư Nguyễn Phước Tương, tức là giáo sư tương lai mà chúng ta thường thấy lên tiếng, rồi ông Carl Sayer là chuyên gia về vấn đề Việt Nam của Úc, và trích sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức để thấy rằng là cái chế độ nó bây giờ nó mục nát, nó trở thành tội đồ của dân tộc như thế nào. Và ông Nguyễn Phước Tương, 77 tuổi, ông nói như thế này. Hệ thống của tờ báo nó nói rằng trong nhà của ông Nguyễn Phước Tương này chứa đầy sách của Marx, Engels và Hồ Chí Minh. Nhưng mà ông ấy nói như thế này. Hệ thống của chúng tôi bây giờ là độc tài toàn trị bởi một đảng. Tôi từ trong hệ thống cộng sản ra, tôi hiểu tất cả các sai lầm thiếu sót suy thoái của nó. Nếu hệ thống không sửa đổi, nó sẽ tự sụp đổ. Rồi đến ông tiến sĩ Carl Thayer thì ông nói rằng ngoài không khí cai trị độc tài, sự chia rẽ trong đảng đã thực sự giúp khuyến khích tự do phát biểu, bởi vì các phe đang đối đầu tiêu diệt nhau. Về cái mâu thuẫn ở Việt Nam thì ông nói rằng bất đồng chính kiến đang gia tăng, nhưng cùng một lúc đàn áp cũng gia tăng. Rồi báo New York Times cũng lại dẫn lời của Trương Huy San, tức là nhà báo Huy Đức. Ông này đã từng nhận được học bổng tại Đại học Harvard Hoa Kỳ, là tác giả bộ sách Bên Thắng Cuộc. Có lẽ là người trong nước đầu tiên viết bộ sách lịch sử toàn diện kể từ 1975 để chỉ trích. Và cái quyển sách này đã in không có giấy phép của nhà nước, và mô tả hành vi như thanh trừng đảng viên trung thành và thu giữ tài sản doanh nghiệp của người miền Nam một cách rất tỉ mỉ. Đây. Rồi thì nhà báo cũng nêu ra tổ chức minh bạch thế giới xếp hạng một trong những nước tham nhũng hàng đầu thế giới, đứng thứ 123 trong danh sách 176, trong đó những người có số lượng thấp là ít tham nhũng nhất. Đây là tình trạng tham nhũng của xã hội Việt Nam. Rồi bài báo cũng lại dẫn lời ông Peter Tyler, giám đốc công ty Indochina Capital, một công ty đầu tư ở Việt Nam. Ông nói rằng nhiều cuộc tranh luận có giá trị giữa thương buôn với Đảng Cộng sản Việt Nam, những người quan tâm đến chính sách của nhà nước đang đi, tức là doanh nhân đầu tư ở Việt Nam cũng lên án chế độ. Rồi đến ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông cũng nói rằng bây giờ là ở Việt Nam là chẳng cái kinh tế nào mà là thực hiện được cái gì cả. Sự khủng hoảng là sự thật. Theo thời gian, cứ hứa hẹn từ năm này sang năm khác, nhưng chẳng thấy ai thấy gì cả. Rồi bài báo cũng dẫn lời Nguyễn Tấn Dũng nói năng nói cuội như thế nào. Và cuối cùng rằng dùng cái câu kết luận của ông Tương, tức là ông Tương Lai đấy. Ông nói rằng, tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng lớn, nhưng nếu chúng ta không bao giờ có Marx thì có lẽ tốt hơn. Nói một cách văn vẻ đó, nhưng mà tôi không bao giờ coi Marx là một nhà tư tưởng lớn, tôi coi thằng Marx là một thằng điên. Bây giờ đến cũng nhân cái ngày 30 tháng 4 năm nay là 40 năm đã chiếm cộng sản nó chiếm trọn miền Nam Việt Nam, thì Đài Á Châu Tự Do đăng cái bài có tựa đề là Ai Giải Phóng Ai, và đăng cái bài của một cây bút ở trong nước. Và trong cái bài này thì tác giả Huy Vũ nêu ra là một cái tài liệu, là một cái thư của một cựu giải phóng quân, để nêu ra những cái trang sách của Huy Đức, rồi thì nêu ra những bài thơ của Phan Huy, nhà thơ nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam, rồi nêu ra ý kiến của tiến sĩ Lê Hiểu Dương, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp, rồi nêu ra ý kiến của Châu Hiển Lý, bộ đội tập kết sau khi vào giải phóng miền Nam thì thấy là ai giải phóng ai. Rồi cũng nêu ra nhà báo Trần Quang Thành với nhà văn Nguyễn Trung Ương, nhưng mà tôi lướt qua nhà báo Trần Quang Thành và nhà văn Nguyễn Trung Ương vì tôi thấy là hai cái vị này là ý kiến của hai vị ấy. Tuy rằng là chống cộng dữ dội lắm, nhưng mà nó hời hợt và nó thiếu chiều sâu. Bây giờ trong cái bản này thì trích dẫn thư của một cựu giải phóng quân cho biết anh ta đang tự giác, anh nghe là giải phóng quân nhưng mà bị gọi đối phương là ngụy quân. Bây giờ anh đang mong anh đang tự giác là anh đang ngụy quân hóa và Mỹ cút hóa. Lúc là giải phóng là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào đó. Bây giờ là ngụy quân hóa, vì cái gì của ngụy tôi cũng thích, như là nhạc ngụy, sách ngụy, nói chung là thượng vàng hạ cám, gì của ngụy đều hiện đại cả. Mỹ cút hóa ra là con cháu tôi bây giờ học tiếng Mỹ thay vì tiếng Nga. Như đảng ta đã bái bai kinh tế tập trung, đói meo chạy theo kinh tế thị trường béo bở, bỏ đồng rúp ông Liên Xô để úp mặt vào đồng đô đế quốc Mỹ. Mỹ cút hóa vì con gái rượu của Thủ tướng Dũng, thiếu gì con trai của các nhà lão thành cách mạng gạ gẫm cưa kéo mà cứ một hai em trả, cứ nằng nặc đòi lấy bằng được thằng con ngụy đã cút theo Mỹ cái ngày mà Mỹ nó cút. Mỹ cút khóa đến nỗi mấy đứa cháu tôi bây giờ mừng sinh nhật cũng hát bài Happy Birthday. Thế mở miệng ra là ok ô cả, ok ô gà. Ra phố thì cứ đợi uống Coca, ăn thì McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Còn con quan cộng sản chỉ toàn muốn du học Mỹ tư bản. Sau đó anh cựu giải phóng quân còn tỏ ra khâm phục và ca tụng quân dân miền Nam rằng chả giấu gì anh, sau khi thống nhất đất nước tôi khoái miền Nam của anh quá rồi, xin chọn nơi này làm quê hương luôn anh. Nhờ ở lại miền Nam, sống giữa đồng bào miền Nam mà tôi đã chuyển biến từ sai lầm đáng tiếc căm thù khinh bỉ ngụy thành ra khoái cụ tỷ ngụy, bái phục văn hóa đồi trụy ngụy, và nhất là quân đội miền Nam các anh có anh hùng ngụy văn thà. Trong khi thủ tướng miền Bắc của chúng tôi tự cho là mình là chân chính, là chí công hàm bát nước, dân Hoàng Sa và Trường Sa cho tàu cộng. Và cuối cùng thì anh Giải Phóng Quân kết luận rằng nhờ chiếm được miền Nam mà miền Bắc được giải phóng, sông có thể cạn, núi có thể mòn, những chân lý ấy nay đã hiển nhiên không thể chối cãi. Giờ thì bài báo cũng nhắc lại tác giả Bên Thắng Cuộc thì chúng ta đã biết rồi, thì tôi cũng lướt qua cái tác giả Bên Thắng Cuộc đại khái là cũng nói, nhưng mà tôi thích cái chi tiết này, nó có giá trị cả nguyên cuốn sách. Là anh Huy Đức, anh nói lúc đó anh làm thằng bé con, thấy bộ đội vào giải phóng miền Nam về Bắc để đem theo những cái của cải gì, anh thấy sáng mắt ra. Anh viết như thế này: những gì được đưa ra từ những chiếc xe đỏ Phi Long thoạt đầu thật giản đơn, mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe, cặp nhẫn vàng chóe trên con ngón tay người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra, con búp bê nhựa biết nhắm mắt khi nằm ngửa và có thể khóc oe oe, buộc trên ba lô của anh bộ đội phục viên may mắn. Rồi thì những cuốn sách của Mai Thảo Duyên Anh để các anh bộ đội giấu dưới đáy ba lô đã giúp bọn trẻ chúng tôi biết một thế giới văn chương gần gũi hơn, rừng thẳm tuyết dày hoặc là những thép đá tôi thế đấy. Những chiếc máy Akai radio cassette được những người hàng xóm tập kết mang ra giúp chúng tôi biết những người lính xa nhà đêm tiền đồn còn nhớ mẹ nhớ em, chứ không chỉ có là đêm Trường Sơn nhớ bác. Có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi. Mà hay nhất là chiếc thơ của nhà thơ Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc. Tôi xin đọc hết là vì tôi thích cái bài nghĩa là sau hai ngày mà ai giải phóng ai đó, thì Phan Huy viết một bài thơ là cảm tạ miền Bắc, cảm tạ miền Nam. Cảm tạ miền Nam thì Phan Huy viết như thế này: tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em, mà đảng cứ bảo là bị lũ ngụy quyền áp bức đọa đầy đói ăn khát uống. Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động, đất nước con người, dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, giận đảng, giận đoàn bao năm phỉnh gạt. Và anh so sánh cái miền Nam với miền Bắc của anh như thế nào? Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt, tôi chẳng biết gì ngoài bác đảng kính yêu trong mặt kẹo. Xã hội sơ khai tẩy não một chiều, con người nói năng như là chim vẹt. Mở miệng ra là nhờ ơn bác đảng, chế độ ta ưu việt nhất hành tinh, đúc xây đường chủ nghĩa Mác Lênin, tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản. 21 năm trên đường cách mạng, xã hội thụt lùi người kéo thay châu, cuộc sống xuống thang tính bằng xem phiếu, nhân phẩm con người chẳng khác bèo dầu. Đấy là Phan Huy trong cuối bài thơ, Phan Huy kết luận rằng anh cảm tạ miền Nam nhá. Anh cảm tạ miền Nam như thế nào? Cảm tạ miền Nam phá màn u tối để tôi được nhìn ánh sáng văn minh, biết được nhân quyền tự do dân chủ mà đảng từ lâu bưng bít dân mình. Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối, đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng của hùng vương, của quốc tổ giống rồng tiên, chứ không phải là các Mác và Lênin ngoại tộc. Cảm tạ miền Nam mở lòng khai sáng, đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu, mà trước đây tôi có biết gì đâu ngoài Trung Quốc và Liên Xô đại vĩ. Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng, hầu giúp cho cả nước thoát bầy ác quỷ, dù không thành công cũng đã thành danh. Trong một bài thơ khác, Tâm sự một đảng viên, thì Phan Huy cũng đã cho biết ông sở dĩ ông theo đảng là vì quá tin vào lời tuyên truyền của họ rằng đảng ta là ưu việt nhất hành tinh, đường ta đi chủ nghĩa Mác Lênin, là nhân phẩm, là lương tri thời đại. Rằng tại miền Nam ngụy quân bách hại dìm nhân dân dễ bức bảo tàn, khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn, đáng lên chết kêu than cần giải phóng. Đấy là bị tuyên truyền. Nhưng mà đến vào Sài Gòn thì sao? Đến Sài Gòn tưởng say men chiến thắng, nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin khi điêu ngoa dối trá hiện nguyên hình trước thành phố tự do và nhân bản. Và ông nói rằng Phan Huy đã cảm thấy hổ thẹn với lương tâm và đã khóc. Khóc như thế nào? Trên đường về đất trời như sụp đổ, tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam. Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm. Tôi đã khóc cho mình và đất nước.
Bravo Phan Huy, cảm ơn Phan Huy đã giải đáp một cách minh bạch bằng thơ văn.
Ai giải phóng ai? Bây giờ bài của F đã dẫn lời của tiến sĩ Lê Hiển Dương, nguyên hiệu trưởng Đại học Đồng Tháp. Rồi anh là sinh viên trường Đại học Vinh, rồi đưa vào miền Nam phục vụ. Và được tuyên truyền rằng thì vào miền Nam phục vụ là để mang ánh sáng văn hóa và cho đồng bào miền Nam ruột thịt bao năm qua sống trong u tối lầm than vì cái liên miên bị ngụy kèm mỹ kẹp chứ đâu có học hành gì. Thì anh em được tuyên truyền như thế, đến nước ngoài cứ vào miền Nam dạy thế, ở cái khách sạn là đầu tiên anh biết thế nào là khách sạn. Chúng tôi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được biết thế nào là khách sạn, biết được thế nào là lavabo, là hố xí tự hoại. Bởi vì cả thành phố Vinh, cả tỉnh Nghệ An chúng tôi, hay thậm chí cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ chỉ có sử dụng hố xí lộ thiên, để còn dùng nguồn phân bắc này để canh tác, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm cấp nhà nước của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thậm chí ở xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên quê tôi lúc bấy giờ còn có cả những vụ án các tập đoàn viên, các hợp tác xã viên can tội trộm cắp phân bắc từ các số xí của láng giềng để nộp cho hợp tác xã. Và từ cái nhận thức đó thì ông Dương vào miền Nam rồi ông tâm sự như thế này: tôi bắt đầu nghi ngờ với cụm từ giải phóng miền Nam, rồi những trận đổi tiền để đánh tư sản, rồi nhiều nhà cửa của đồng bào bị tịch biên, rồi hàng triệu đồng bào bắt đầu bỏ nước ra đi, nhiều giáo sinh của trường chúng tôi cũng vắng dần theo làn sóng đi tìm tự do đó. Tôi bắt đầu hiểu đích thực ý nghĩa của cụm từ giải phóng miền Nam trong một kép, và bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bao nhiêu năm sống trong niềm ảo vọng mù quáng của bản thân, mà dù ở chừng mực nào cũng được xem là thành phần trí thức trong xã hội. Rồi một bộ đội tập kết thì bây giờ trở về miền Nam, thì trong cái bài Cả nước đã bị lừa, ông Châu Hiển Lý đã nhận định về chiến thắng 30 tháng 4 của Đảng Cộng sản ở Việt Nam như nào: sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát về mọi mặt. Cái gọi là tính hơn hẳn trong ngoặc kép của chủ nghĩa Mác Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc. Và đến phần cuối bài thì ông Châu Hiển Lý viết như thế này: người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò má giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, của chú công an khu vực, của bà thẩm phán, của ông chánh án, của bác hải quan, của chị quản lý thị trường, kể cả của các vị đại biểu của dân ở các cơ quan lập pháp vừa đá bóng vừa thổi còi, mà cứ là rằng tất cả đều lừa bịp, đều là lừa bịp. Do đó, xã hội chủ nghĩa sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Con, cháu, chút, chít của chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đẻo, như một thời kỳ mà vết nhơ làm vết nhơ muôn đời của nhân loại. Và đây, bài báo nói đến nhà báo Trần Quang Thành và nhà văn Dương Thư Hương thì chúng ta đã biết quá nhiều rồi, thành ra là tôi lướt bỏ qua. Và bài của Đài FA kết luận rằng, tóm lại, qua những luận kết luận trên đây, thiết tưởng cũng tạm đủ cho để có người ta thấy rõ là ngày 30 tháng 4 1975 không thể gọi là ngày miền Bắc cộng sản giải phóng miền Nam tự do được, mà phải gọi ngược lại là ngày miền Nam đã giải phóng miền Bắc ra khỏi sự kìm kẹp, giam hãm và đô hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng đã giúp nhân dân miền Bắc nhận ra được rằng chế độ cộng sản là một chế độ man rợ, chẳng những đã chọc thủng con ngươi của họ mà còn đâm thủng luôn cả màng nhĩ của họ nữa, khiến họ không nghe được và không thấy được những xã hội văn minh và tiến bộ trên thế giới bên ngoài. Do đó họ đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam giam hãm, kìm kẹp và đọa đày trong một nhà tù khổng lồ, xong lại vẫn cứ tưởng là mình đang sống hạnh phúc tuyệt vời trong cái gọi là thiên đường cộng sản văn minh nhất hành tinh. Đây là những người trong cuộc, những người nạn nhân, những người đã trao duyên làm tức kiếp năm xưa, người ta đánh giá cái ai giải phóng ai như thế. và nhân cái dịp 40 năm biến cố 30 tháng 4 thì các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam ra một bản lên tiếng rất là dài, nhưng mà tôi coi như đây là một bản cáo trạng tội ác của Việt Nam Cộng sản. Thành ra tôi chỉ lướt qua các tựa đề chứ tôi không đi sâu vào chi tiết để cho cái bài nó ngắn gọn hơn. Bản lên tiếng của các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4 là rằng, tóm lại rằng đây là một bản cáo trạng chế độ Việt Nam Cộng sản là một chế độ toàn trị, chế độ tiêu diệt ý thức con người. 40 năm áp đặt toàn trị về chính trị như thế nào, toàn trị về kinh tế như thế nào, toàn trị về văn hóa giáo dục như thế nào, toàn trị về xã hội như thế nào. Tôi lướt qua. Nhưng mà tôi không thể lướt qua được cái toàn trị về văn hóa. Toàn trị văn hóa đặc biệt thực thi trên lĩnh vực giáo dục đại chúng và giáo dục học đường. Cơ sở giáo dục thiếu thốn và bệ rạc, đạo đức học đường sa sút từ thầy đến trò, đầy bạo hành và gian dối, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dửng dưng bóc lột giành giật lừa đảo nhau, hối lộ tham nhũng mua quan bán chức là chuyện bình thường, mê tín dị đoan buôn thần bán thánh, lễ hội nhếch nhác xuất hiện khắp nơi, người ta tự ru ngủ với những kỷ lục lớn, những thành tích ảo. Đấy là giáo dục toàn trị xã hội. Nhưng mà về mục hai là 40 năm tiêu diệt ý thức con người thì các hội xã dân sự Việt Nam nêu ra 8 tội của chế độ công an trị Việt Nam Cộng sản. Tội thứ nhất là tiêu diệt ý thức đại diện quốc dân nơi thành viên quốc hội, tức là đảng người dân bầu. Thứ hai là tiêu diệt ý thức phục vụ công chúng nơi nhân viên công quyền đâu. Nó coi nó là cha mẹ nó cai trị dân chứ không phải là nó là con cái của nhân dân. Thứ ba là tiêu diệt ý thức tôn trọng và bảo vệ dân nơi lực lượng công an, đấy là chế độ côn đồ trị. Thứ tư là tiêu diệt ý thức bảo vệ tổ quốc nơi hàng ngũ quân đội, coi quân xâm lược là vừa là đồng chí vừa là anh em, thì không có quân đội không có ý thức bảo vệ tổ quốc nữa. Thứ năm là tiêu diệt ý thức bảo vệ công lý nơi giới luật sư, công tố và quan tòa tam quyền phân công chứ không có phân lập. Thứ sáu là tiêu diệt ý thức thương xót bệnh nhân nơi giới y sĩ của nhà thương biến thành nhà ghép. Thứ bảy là tiêu diệt ý thức làm chứng cho sự thật và lẽ phải nơi giới tu hành quốc doanh. Rồi thứ tám là tiêu diệt ý thức lương sư hưng quốc nơi thầy giáo. Vô số giáo viên thiếu tư cách, thiếu khả năng đứng nhầm lớp, vô số vụ việc thầy bạo hành trò, đổi tình lấy điểm, bắt nữ sinh làm điếm, bỏ mặc trò cho công an hành lạc, có khi cấm học trò biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, rồi còn nạn dạy thêm để làm giàu và cho điểm giả để lấy thành tích, từ đó sinh ra hậu quả khủng khiếp là sự ngây thơ chân thật hiền lành nơi học sinh cũng bị tiêu tùng mất hẳn luôn. Kết luận là tôi chỉ đọc nguyên văn cái kết luận này. Nhìn lại 40 năm qua, ai cũng thấy chưa thời nào trong lịch sử đất nước lại có một chính quyền, chính đảng hành xử như một lực lượng ngoại nhập như thế. Tôi nhớ lại là trong bản ước chương chào cờ của chúng ta, nó không còn là người Việt Nam nữa. Nó đã đổi giống làm người Xô Viết, nó đổi giống là người Bolshevik, nó vỗ ngực nó tự xưng nó là người Bolshevik chứ không phải là người Việt Nam, hành xử như một lực lượng ngoại nhập, quyền lực và quyền lợi cho mình, cho thân thuộc, cho phe cánh, đang lúc dân chúng trở thành kẻ bị bóc lột, đời sống nheo nhóc, mạng sống bị coi rẻ như súc vật. Chính quyền trong hoạt kép và chính đảng trong hoạt kép này do điều hành thất bại mọi mặt và bị tàu cộng khống chế mọi bề đã dấp tâm và đang tâm bán nước sáp nhập Việt Nam vào Trung Hoa như một tỉnh lẻ. Chưa có thời nào trong lịch sử đất nước lại có một dân tộc, một xã hội bị lãnh đạo chính trị coi như con cái để dạy dỗ, coi như con ở để bóc lột, coi như con tin để đem trao đổi. Đến như thế, bị lực lượng cầm quyền không những gây khốn đốn cho cuộc sống về mặt kinh tế, an ninh, môi trường mà còn gây băng hoại cho nhân cách, về mặt ý thức, về ý chí và về lương tâm.
Đấy là cái chế độ nó như thế. Nhưng mà không, hồn thiêng sông núi, tinh thần dân tộc, ý chí bất khuất của giống nòi đang dâng lên trong lòng hàng triệu con tin dân Việt khát khao tự do, sáng ngời ý thức trách nhiệm với bảo vệ tổ quốc, nung nấu ý chí và quyết tâm hành động muôn người như một, để bằng mọi cách, với sự trợ lực của đồng bào hải ngoại, tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản đầu độc, tâm trí giải thể chế độ cộng sản tàn hại xã hội, và hất cẳng cái chính đảng cộng sản đã dồn dân tộc đến bước đường cùng, ngõ hầu xây dựng lại một đất nước tràn ngập chân lý, công bình, tình thương và tự do. 40 năm dưới ách độc tài toàn trị này đã quá đủ. Làm tại Việt Nam ngày 25 tháng 4 2015, các tổ chức xã hội dân sự đồng chí tiên, tôi đã đọc nguyên cái danh sách này để thấy rằng thì đấu tranh đang bắt đầu, tập hợp có bài có bản. Một là Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ đại diện mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Hai là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đại diện cụ Lê Quang Liêm. Ba là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ đại diện bà Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bốn là Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam đại diện ông Nguyễn Bắc Chuyển. Năm là Hội Anh em Dân chủ đại diện mục sư Nguyễn Trung Tôn. Sáu là Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo đại diện cô Hà Thị Vân. Bảy là Hội Bầu Ý Tương Thân đại diện ông Nguyễn Lê Hùng. Tám là Hội Cựu Tù Nhân Liên Tâm đại diện bác sĩ Nguyễn Văn Quế, Linh Mục Phan Văn Lợi. Chín là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đại diện các bà Trần Thị Hai, Trần Thị Nga, Huỳnh Thục Vy. Mười là Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò đại diện mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. 11. Khối Nhân Xanh Đạo Cao Đài đại diện các chánh trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân và Nguyễn Bạch Phụng. 12. Khối Tự Do Dân Chủ 8106 đại diện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. 13. Nhóm Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc đại diện ông Huỳnh Trung Hiếu. 14. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền đại diện Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. 15. Phòng Công lý Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đại diện Linh Mục Đinh Hiếu Tại. 16. Phong Trào Liên Đới Jonan Tranh Đấu đại diện bà Trần Ngọc Anh. 17. Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đại diện Hòa Thượng Thích Công Thành. Đấy là cái xã hội mà đã cái bị những người trong cuộc, những người ở trong Việt Nam, người đồng bào hải ngoại là chưa có lên án một cách mạch lạc và có hệ thống như thế này. Nhưng mà tôi không thể bỏ qua được một nhân vật thuộc loại trí thức trong ngành lý luận của Cộng sản là ông Bùi Tín, từng là phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Ông ly khai, ông chống chế độ, và bây giờ ông đóng vai công tố viên để lên án cái chế độ côn đồ trị của Việt Nam Cộng sản. Ông viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 4 cái bài tựa đề là về ngày 30 tháng 4, chỗ đứng của Đảng Cộng sản phải là vành móng ngựa. Ha. Ông nêu ra cái chiến cuộc Việt Nam như thế là ông nói thì là một bên thì cho đó là sự nghiệp chống ngoại xâm vẻ vang của dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng đã đánh bại phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thuộc ba lục địa Á, Âu, Mỹ, đã đánh bại hoàn toàn ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn, tay sai đế quốc trong mặt kép, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa cho cả nước, công đầu thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Do đó ngày 30 tháng 4 1975 là ngày lịch sử oai hùng của dân tộc. Năm nay kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng vẻ vang trong mặt kép đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản quyết định tổ chức kỷ niệm long trọng trong cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, có meeting duyệt binh bắn pháo hoa mở hội liên hoan quần chúng. Ngược lại, một bộ phận không ít người Việt coi đây là ngày quốc hận. Suốt 40 năm nay, bây giờ ông Bùi Tín, tôi rất là vui lòng, ông Bùi Tín ông tự kiểm điểm một cách rất là minh bạch rằng cái tư tưởng của ông chuyển đổi một cách theo thời gian. Suốt 40 năm nay, tôi đã suy nghĩ, tìm hiểu, đắn đo, đọc không biết bao nhiêu tài liệu, tranh luận với hàng trăm bạn bè trong và ngoài nước, với gần 100 nhà báo nước ngoài, nào Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, để rồi cố gắng độc lập suy nghĩ bằng đầu óc tỉnh táo của chính mình, không theo đuôi số đông, không dựa dẫm lập dị, chỉ lấy sự thật và lẽ phải là mục tiêu. Từ đó, tôi hoàn toàn tự tin để kết luận trong dịp này là trong 70 năm qua, Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. đã chọn sai lầm học thuyết chính trị Mác Lênin và chế độ toàn trị độc đảng cực kỳ tệ hại, đã phạm tội ác chồng chất trong việc chủ trương bạo lực vũ trang, chủ động gây nên một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn với mấy triệu sinh mạng nhân dân, chủ yếu là thanh niên ưu tú thuộc cả hai bên chiến tuyến. Tôi không đồng ý với ông Bùi Tín là coi đây là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Đây, cuộc chiến tranh này rõ ràng huynh đệ tương tàn, nhưng mà là do cái tên Hồ Chí Minh nó quốc tế hóa cái cuộc chiến này. Trong cái tuyên ngôn ra mắt, ra công khai của Đảng Lao động, thế giới chia làm hai phe, nó nói với phe Cộng sản chống lại cái phe tư bản, nó quốc tế hóa chứ không phải là nội chiến. Trong thực tế nó là nội chiến, nhưng mà ý nghĩa của nó là nó bị quốc tế hóa, vì thế cho nên nó sinh ra nội chiến. Vì nó đấu tranh giai cấp cho nên nó mới chia rẽ dân tộc, cho nên nó mới có nội chiến. Tiếp tục, Đảng Bùi Tiến lên án chế độ của nó là đã tàn phá vô kể sức lao động và của cải xã hội trong thời gian dài. Trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, cải tạo công thương nghiệp trong cả nước và đã vi phạm những hiệp định đã long trọng ký kết tại các hội nghị Geneva vào năm 4 và hội nghị Paris năm 1973, đặc biệt là các điều khoản về tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Đã đầy đọa trả thù hàng chục vạn viên chức và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trong hệ thống nhà tù mang nhãn hiệu là các lớp học cải tạo trong hòa kép để đánh lừa dư luận thế giới. Có thể nói trên đây là những tội ác hiển nhiên có suy tính theo hệ thống không thể chối cãi của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, bằng chứng là các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 15 khóa 22 đầu năm 1989 chủ trương đồng khởi và khởi nghĩa miền Nam, xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam qua đất Lào và Campuchia, rồi nghị quyết Trung ương 9 khóa 3 cuối năm 63 chủ trương tăng cường chi viện quân sự quy mô của miền Bắc cho miền Nam, các quyết định về chiến lược của Bộ Chính trị năm 1974 và đầu năm 1975 dốc toàn bộ lực lượng để giải phóng miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Rồi thì tóm lại là ông lên án rằng nó Cộng sản nó phản bội chữ ký của chính mình hai lần, gây nên thảm họa di cư quy mô lớn năm 1954-1955. Tôi không cho đó là di cư, đó chỉ là Cộng sản. Và ông lên án rằng chỉ với cái bằng ấy tội thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam phải bị truy tố là với tội ác chống nhân loại, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc về chủ quyền và của các dân tộc và bất khả xâm phạm, như là cái vân vân. Tóm lại là nếu như dân Việt Nam được sống dưới một chế độ pháp quyền đầy đủ thì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận là cơ quan lãnh đạo thường xuyên liên tục và toàn diện đất nước, phải bị đưa ra vành móng ngựa của tòa án quốc dân, chứ không phải là tòa án nhân dân. Ông Bùi Tiến này chưa biết phân biệt được cái khái niệm quốc dân với khái niệm nhân dân. Tôi đề nghị ông nên học thêm về cái sự phân biệt về hai chữ này, tòa án quốc dân và tòa án quốc tế, về những tội ác chồng chất trên đây. Quốc dân Việt Nam vào thời điểm hiện tại số đông không còn ngu ngơ để cho Đảng Cộng sản lừa dối bằng những thủ đoạn gian manh như Mặt trận Tổ quốc do chính Đảng Cộng sản dựng lên, Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời cũng do Đảng Cộng sản tổ chức. Và hãy tự giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 2000, thật ra chỉ là rút vào bí mật, rồi đổi tên Đảng Lao động Việt Nam từ năm 2 đến 76 vẫn là bản chất Cộng sản luôn theo lệnh từ Moscow. Đế quốc Mỹ xâm lược, gọi đế quốc Mỹ là xâm lược là một kiểu vu khống, rồi gọi người ta là ngụy quân ngụy quyền cũng là vu cáo bị ổi, vì chính Cộng sản mới là tự nguyện làm ngụy quân ngụy quyền chứ Cộng sản quốc tế. Họ cho trên đây là những nét sáng tạo cao tay, thật ra là trò bịp tệ rẻ tiền, chống kèn ầm ĩ pháo hoa khắp nơi, duyệt binh hoành tráng chỉ còn là màn khói mỏng che đậy những sai lầm và tội ác chồng chất cùng những bất công kinh khủng mà xã hội không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Đến nay, mọi sự sai lầm giả dối lừa dọc lọc mị dân của các khóa Bộ Chính trị đều đã và đang phá sản. Nhiều đảng viên Cộng sản có công tâm trọng danh dự đã lên tiếng đòi đảng phải từ bỏ cái tên Cộng sản tội lỗi, thực hiện chế độ đa nguyên để có kiểm tra tranh đua thay thế. Cùng với các đảng khác trên cơ sở bình đẳng tạ, rồi phải tạ tội với quốc toàn dân nữa. Nếu Bộ Chính trị vẫn cứ chủ quan ngang ngược, thì họ sẽ vấp phải sự phẫn nộ của toàn dân được thế giới dân chủ hỗ trợ. Họ sẽ ngày càng bị cô lập và họ sẽ không tránh khỏi là những kẻ phạm tội ác bị toàn dân hỏi tội trước vành móng ngựa của luật pháp công minh. Hồ sơ tội phạm đã đầy đủ đến thừa thãi. Và Bùi Tiến kết luận như là một công tố viên: tôi xin thách thức nhân dịp này, tôi thách thức Học viện Chính trị Mác Lênin mang tên Hồ Chí Minh tranh luận tay đôi với tôi về hồ sơ tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tôi đã phát phản trên đời. Tôi là một nhà báo tự do đang sống ở nước ngoài, từng ở trong Đảng Cộng sản 44 năm, đã am hiểu không ít về chế độ Cộng sản. Cuộc tranh luận công khai này sẽ lấy dư luận xã hội làm trọng tài để hoan hô, tức là ông cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam cái quyền biện hộ, pháp luật không phân minh, nó phải công bằng, nó phải cho ta quyền biện hộ. Và sau đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi nhân cái dịp bày 30 tháng 4 1975. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề là 30 tháng 4 2015 bản án chế độ côn đồ Việt Nam Cộng sản là tôi muốn gợi ý để chúng ta nhớ lại rằng sau Thế chiến thứ nhất, Hội Quốc Liên thành lập và giải quyết vấn đề là chia lại bản đồ thế giới, thì nhân cái dịp đó các nhà cách mạng quốc gia lưu vong của Việt Nam ở bên Pháp hội họp nhau lại, viết ra một tài liệu đưa cho Hội Quốc Liên có tựa đề là bản án chế độ thực dân Pháp. Và cái anh chàng trẻ tuổi chạy cờ của nhóm là anh Nguyễn Sinh Con đó. Anh được các cụ giao cho cái nhiệm vụ là đưa ra Hội Quốc Liên này nộp. Anh nhận đấy là, và cái tên chung của cái nhóm đó là Nguyễn Ái Quốc. Và anh Nguyễn Sinh Con anh ấy đem ra anh đưa nộp cho Hội Quốc Liên. Thì người ta cứ nghĩ rằng anh là tác giả, nhưng thật ra là anh là nhận vỡ. Và anh Nguyễn Sinh Con này, sau này về Việt Nam, anh với tên Hồ Chí Minh và anh thì thầm dỉ tai cho mọi người là anh là Nguyễn Ái Quốc. Vì thế cho nên tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản luôn luôn tuyên truyền rằng thì Bác Hồ nhà chúng nó là lừng danh với cái tài liệu bản án chế độ thực dân Pháp. Nhưng mà sau khi sau 70 năm cai trị Việt Nam từ miền Bắc vào đến miền Nam và sau 40 năm chiếm toàn miền Nam thì nó đã cai trị nước Việt Nam như thế nào? Năm 1975, Đảng Cộng sản ở Việt Nam chiếm trọn nước Việt Nam, nhân danh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Và khi mà nó vỗ ngực nó xưng nhanh như thế thì chính nó đã tự nhận cái tội là nó là tay sai bắt nước. Nó đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, chứ không phải đánh cho dân tộc Việt Nam để giải phóng gì đâu. Với cái lời tuyên bố của tên Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, như thế thì nó đã tự vỗ ngực, nó tự bộc lộ chân tướng, nó hiện nguyên hình là tay sai bắt nước. Và đến ngày 30 tháng 4 1975, nó xưng danh nó là ngày giải phóng, ngày hòa bình thống nhất. Và từ bấy đến nay, với cái lộ nguyên hình của Đảng Cộng sản và cái bản chất thực của chế độ Cộng sản hiện ra thì người ta đặt vấn đề rằng ai giải phóng ai. Thì cái tài liệu ngày hôm nay tôi gom toàn những tài liệu mà do những người sống ở trong nước viết ra để thấy rằng cái câu trả lời ai giải phóng ai đã được trả lời một cách đính đáng. Câu hỏi đó đã được cả quốc dân Việt Nam lẫn quốc tế trả lời minh bạch rằng Cộng sản là lưu manh, là dối trá. Và Cộng sản ở Việt Nam chẳng qua chỉ là một lũ Việt giảng. Và trên diễn đàn này chúng ta đã chứng minh đầy đủ với tài liệu của chính Cộng sản, đúng không? Là nó đã 3 lần phản chủ, tức là lúc đầu thì nó theo Cộng sản quốc tế gồm cả Liên Xô lẫn
lẫn Tàu Cộng. Rồi đến lúc Liên Xô và Tàu Cộng choảng nhau thì nó lại phản Tàu Cộng mà nó theo bên Liên Xô đánh nhau với Tàu Cộng. Rồi đến lúc Liên Xô sụp đổ thì nó lại, trước khi Liên Xô sụp đổ, khi mà Liên Xô cúp viện trợ, sụp mặt trời sắp sụp rồi, cúp viện trợ cho nó, thì nó chuẩn bị nó phản Liên Xô, nó lại quay về nó đầu hàng Tàu Cộng. Tức là nó ba lần bắn, hai lần bắn nước và ba lần phản chủ. Và phiền một cái là bây giờ cái vận mệnh của cái Đảng Cộng sản nhà chúng ta nằm trong tay hai siêu cường là Tàu và Mỹ. Là khi mà Tàu và Mỹ còn là đồng minh để đánh bại Liên Xô thì nó có thể núp vào đó mà nó chạy qua chạy lại, nó sẽ chống cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ Tàu và Mỹ trở tan từ đối tác chuyển sang đối đầu, mà cả Tàu và Mỹ đều là có nợ máu với bọn Việt Nam này Cộng sản, còn bọn Cộng sản ở Việt Nam. Cho nên nó rất là vất vả. Và ngày 30 tháng 4 năm 2015 này là cái ngày mà chúng nó rất là sợ con ma diễn biến hòa bình. Nó luôn luôn tự an ủi bằng những cái tổ chức là lễ hội này, kỷ niệm kia để đan mày quá khứ để nó tự chấn an. Và nó hy vọng rằng nó tự chấn an như thế thì nó cũng chấn an luôn cả tâm lý của quốc dân Việt Nam đang sẵn sàng bùng lên để đánh đuổi chúng ta. Cái chiến dịch ăn mày quá khứ này nó diễn ra cả mười mấy năm nay rồi chứ không phải bây giờ mới đấy. Nhưng mà nó càng ăn mày quá khứ, nó càng kể tông công thì nó càng thú tội, bởi vì trong quá khứ, cái quá khứ của nó là một cái quá khứ rất là tồi bại. Và bây giờ nó ngoài trong cái ăn mày quá khứ đấy thì nó, khi mà nó công an trị đã thành rồi, bây giờ thì công an nó cũng không dám dùng để trị vì nó sợ lộ cái bộ mặt tà ác của nó ra, nó phải dùng côn đồ trị, thành cái chế độ của một chế độ mà không dám trị bằng công an, không dám trị dân bằng pháp luật, không dám cai trị bằng những cái con đường chính thống mà phải dùng đến côn đồ thì nó thành côn đồ trị rồi. Cho nên tôi đặt tên cái chế độ của nó là chế độ côn đồ trị. Và cái những cái lời kể tội ngày hôm nay phải nói là bản án của chế độ côn đồ trị Cộng sản Việt Nam Cộng sản. Nhắc lại cái bản án chế độ thực dân Pháp năm xưa. Bây giờ tôi đã nhiều lần nhắc lại rằng năm xưa tên Nguyễn Sinh Con nó được các lão thành cách mạng quốc dân Việt Nam trao cho cái nhiệm vụ là đi lên nộp cái bản đó cho Hội Quốc Liên, để hy vọng rằng thì trong cái nỗ lực mà chia lại bản đồ thế giới thì cho Việt Nam một cái cơ hội để mà đứng lên lấy lại độc lập. Và trong cái bản án đó thì kể tội thực dân Pháp đủ các thứ điều mà tôi đã nhiều lần tôi đem cái tài liệu đó ra tôi đọc, thì tôi đã mách bảo với anh chị em trên diễn đàn internet rằng bất cứ cái dòng chữ nào mà có chữ thực dân Pháp chỉ cần đem thay cái chữ thực dân Pháp vào là Cộng sản ở Việt Nam hay là Hồ Chí Minh thì nó hoàn toàn đúng, mà chẳng những nó đúng mà lại còn cho ta thấy rằng chế độ thực dân Pháp nó còn đỡ hơn là cái bọn Việt Nam Cộng sản côn đồ trị ngày hôm nay. Bản án chế độ côn đồ trị như được giới thiệu ngày hôm nay là như các tài liệu mà tôi đọc đó, rồi do chính những nạn nhân của Cộng sản, những người đã từng lầm về theo Cộng sản viết ra. Nhưng mà nếu mà gọi nó là bản án thì tôi nghĩ rằng là chưa đầy đủ. Đây thực ra chỉ là mới là bản cáo trạng mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta giảm nhẹ nó, chưa bản án nó chưa có thành án là vì quốc dân chưa hỏi tội nó. Nhưng mà khi mà ông Bùi Thín ông nhân danh cái việc ông nhân danh là một người đã từng là đảng viên Cộng sản kỳ cựu 40 mấy năm tuổi đảng, và ông kể tội Cộng sản xong rồi ông thách đố là cái bọn lý luận, lý lẽ lú lẫn của Việt Nam Cộng sản này, tranh luận với ông về cái bản cáo trạng này. Chứng tỏ rằng ông ấy
biết tôn trọng cái quyền biện hộ của tội nhân. Và tôi cũng nhân dịp này, tôi muốn chờ xem sang cái bọn tội nhân mà bị ông bị công tố viên Bùi Tín lên án ngày hôm nay có dám can đảm đánh nhà tranh cãi với công tố viên Bùi Tín hay không. Và kết luận của chúng ta ngày hôm nay rằng bản án chế độ côn đồ của Việt Nam Cộng sản chưa thành hình là vì quốc dân Việt Nam chưa có cơ hội đem nó ra trước vảnh móng ngựa. Nhưng mà ít nhất đây là một bản cáo trạng. Với bản cáo trạng này thì bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội nó ăn mày quá khứ vô ích. Nó càng ăn mày quá khứ thì nó càng biểu lộ cái trò hề. Cái trò hề nhân tội mà thôi. Và lời kết luận cuối cùng của tôi cho bài ngày hôm nay là ngày phán xử chế độ côn đồ Việt Nam Cộng sản không còn xa nữa.